Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta đã qua cái bài giảng trên núi đầu tiên từ chương 5 cho tới hết chương 7 qua chương 8. Thánh Matthew trình bày cho chúng ta về cái quyền năng chữa lành của Chúa Giêsu, và quyền năng đó Chúa đã đụng chạm tới cả người cùi. Tay Ngài đụng chạm vào người cùi, người không cùi, để chữa lành cho anh ta. Để chỉ về cái tình trạng tội trọng của chúng ta, Chúa vẫn đụng chạm chúng ta và chữa lành cho chúng ta qua bí tích giải tội, bí tích rửa tội. Đó là những công việc mà Chúa vẫn tiếp tục làm ở trong thế giới này, để chúng ta được nối kết lại với Chúa, với cộng đoàn dân Chúa, với thân mình mầu nhiệm của giáo hội, mà hưởng những cái hồng ân của Chúa trên thế giới này nhờ Chúa Giêsu Kitô. Và Matthew trình bày một loạt các phép lạ Chúa Giêsu làm để chỉ cái quyền năng của Chúa Giêsu là quyền năng của một Thiên Chúa, từ phép lạ chữa người phong cùi cho tới chữa đầy tớ của đại đội trưởng và mẹ vợ ông Phêrô. Chúng ta lần lượt đọc các cái phép lạ của Chúa Giêsu. Xin mời đọc từ chương 8 câu 5. Đức Giêsu, khi Đức Giêsu vào thành Ca-phác-na-ôm, có một viên đại đội trưởng đến gặp người và nài xin: "Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm." Người nói: "Chính tôi sẽ đến chữa nó." Viên đại đội trưởng đáp: "Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Vì tôi đây tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này đi là nó đi, tôi bảo người kia đến là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi làm cái này là nó làm." Nghe vậy, Đức Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo người rằng: "Tôi bảo thật các ông, tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế. Tôi nói cho các ông hay, từ phương Đông, phương Tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob trong nước trời. Nhưng con cái nước trời thì sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng." Rồi Đức Giêsu nói với viên đại đội trưởng rằng: "Ông cứ về đi, ông tin thế nào thì được như vậy." Và ngay giờ đó, người đầy tớ được khỏi bệnh. Đó, chúng ta thấy Chúa Giêsu chỉ dùng lời của Ngài thôi là người đầy tớ của viên đại đội trưởng được chữa lành. Và chúng ta chú ý ở đây, viên đại đội trưởng là từ đế quốc Roma gửi đến cho ông ta, thuộc là người Roma chứ không phải là người Do Thái. Và ông coi một đại đội 100 người. Ông có lòng thương người đặc biệt. Ông có quyền. Nhưng mà khi người đầy tớ bị bệnh, đau đớn, ông thương cả người đầy tớ và đến xin Chúa Giêsu chữa lành. Tức là ông tin vào cái quyền năng chữa lành của Chúa Giêsu. Và ông tin tới độ không cần người đầy tớ, chỉ cần lời của Chúa Giêsu. Và thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Ông tin lời của Chúa Giêsu là lời quyền năng trị phán, như ông đã phán cho đầy tớ của ông làm, hoặc cho những người lính đi là nó đi, đến là nó đến. Thì Chúa Giêsu còn cao trọng hơn nhiều. Ngài chỉ cần phán từ xa, Ngài muốn là mọi sự sẽ hình thành. Cho nên chúng ta thấy lời quyền năng của Chúa Giêsu. Khi Chúa Giêsu nói ông cứ về đi, ông tin thế nào thì được như vậy. Và ngay giờ đó người đại tớ được khỏi bệnh. Và cũng chính ông đại đội trưởng này cũng không muốn làm phiền lòng Chúa Giêsu, vì Chúa Giêsu là người Do Thái và ông là người dân ngoại. Khi người Do Thái bước vào nhà người dân ngoại thì phải về, phải thanh tẩy. Do đó mà ông không muốn làm phiền Chúa Giêsu. Và ông tin là lời Chúa Giêsu đủ để chữa lành rồi. Không cần Ngài phải bước vào nhà của một người ngoại giáo như ông. Mặc dù ông có quyền hành, nhưng mà ông cảm thấy không có xứng đáng. Và chính cái lời này, chúng ta cũng lặp lại. Và lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng Chúa phán một lời thì con được lành mạnh. Chúa chỉ phán một lời thôi là người đại tớ của ông ta được lành mạnh. Và chính Chúa đã khen cái đức tin mạnh mẽ đến độ trong Israel chưa có người nào có lòng tin như vậy. Đây là cái lời khen của Chúa Giêsu mà chúng ta thấy ở trong Matthew, đã đề cập tới chính cái người dân ngoại có cái niềm tin vào Chúa hơn cả người Do Thái. Đó là cái chuyện lạ lùng. Đúng ra những người Do Thái đã được chuẩn bị để chờ đợi đấng cứu thế đến, nhưng mà khổ nỗi họ lại không nhận biết Chúa Giêsu là Thiên Chúa đã đến cứu độ giữa họ. Họ vẫn thấy quyền năng của Chúa Giêsu, họ vẫn mong Chúa Giêsu đến, nhưng mà họ đã không có nhận Chúa Giêsu theo cái nhìn của Thiên Chúa, mà hoàn toàn theo cái nhìn của họ, nên họ không gặp được Chúa Giêsu. Và qua cái phép lạ cho người đại tớ của viên đại đội trưởng này, chúng ta thấy Chúa đã mở ra một con đường mới cho dân ngoại, chứ không phải cho riêng gì người Do Thái. Trước tiên là người Do Thái, nhưng mà sau đó là cho những người dân ngoại. Và hầu hết bây giờ những người tin vào Chúa không phải là người Do Thái mà lại là dân ngoại. Số người Do Thái tin vào Chúa rất là ít. Mặc dù cả cái dân tộc Do Thái từ đầu là chờ đợi đến cứu thế đến. Rồi chúng ta bước qua câu 14. Đức Giêsu chữa cho bà mẹ vợ ông Phêrô. Và qua câu chuyện này chúng ta thấy là Chúa Giêsu đến nhà ông Phêrô, thấy bà mẹ vợ ông đang nằm liệt và lên cơn sốt. Ở đây không phải là bà mẹ vợ đến với Chúa Giêsu, mà chính Chúa Giêsu đến để thăm người bệnh này. Người đụng vào tay bà, cơn sốt dứt ngay và bà trỗi dậy phục vụ người. Chúa chữa lành cho bà mẹ vợ, và bà mẹ vợ đã trở nên cái người phục vụ, cái người tông đồ đi theo Chúa để phục vụ cho Chúa. Matthew đã nói trước về những người đàn bà phục vụ ở trong vương quốc của Chúa, những công việc tông đồ đã bắt đầu, mà trong đó có sự tham gia của những người phụ nữ. Khi Chúa Giêsu đi rao giảng, nhiều người phụ nữ Galilee đã theo Chúa Giêsu để phục vụ cho Ngài, và còn đi cho tới dưới chân thập giá nữa, như Maria Magdalena và Matthew. Trong cái câu chuyện này để nói lên cái ơn gọi phục vụ mà Chúa kêu gọi làm tông đồ, làm những người đi theo Chúa, phục vụ, làm môn đệ của Chúa. Bà mẹ vợ của Thánh Phêrô đã báo trước về cái cộng đồng của những môn đệ, của những nữ tu tương lai trong đời sống phục vụ, trong việc chữa lành cho những người ở trong xã hội. Với bao nhiêu vết thương lòng, những em bé cô nhi, những người đau yếu bệnh hoạn, rồi bao nhiêu cái nhu cầu ở trong từng giáo xứ. Và câu 16 và câu 17, Matthew đã tóm lại những cái việc chữa lành của Chúa Giêsu trong cái vòng đầu tiên này. Chúng ta đọc: chiều đến, người ta đem nhiều kẻ bị quỷ ám tới gặp Đức Giêsu. Người nói một lời là trừ được các thần dữ và người chữa lành mọi kẻ ốm đau. Người chỉ nói một lời thôi là trừ hết. Để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah, người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta. Đó là cái lời tóm phần đầu tiên về ba cái phép lạ chữa lành của Chúa Giêsu. Chữa lành để đưa cái người phong cùi trở lại gia nhập trong cộng đoàn dân của Chúa, chữa lành cho cái người ngoại, người đại tớ của thiên đại đồ trưởng với cái đức tin lớn lao của người ngoại, rồi chữa lành cho bà mẹ Phêrô để bà trở nên môn đệ của Chúa Giêsu, phục vụ cho Chúa Giêsu. Rồi phần kế tiếp là từ câu 18 về điều kiện phải theo Chúa một cách rất là khắt khe. Không có dễ dàng như chúng ta nghĩ. Vì Chúa là tình yêu. Và Chúa yêu cho đến chết trên thập giá. Cho nên yêu thương là trao trang 100% cả cuộc đời của mình để đem hạnh phúc cho người mình yêu thương. Chúa Giêsu đã làm điều đó trước. Cho nên Ngài mời gọi chúng ta đi theo Chúa cũng vậy, chấp nhận vô điều kiện. Đi theo Chúa không có một cái điều kiện nào hết. Không phải vì tiền bạc, vì danh vọng mà còn có thể bị bắt bớ và mất cả mạng sống mình nữa. Mời đọc chương 8 câu 18. Thấy xung quanh có đám đông, Đức Giêsu ra lệnh sang bờ bên kia. Một kinh sư tiến đến thưa người rằng: thưa thầy, đi đâu? Tôi cũng xin đi theo. Đức Giêsu trả lời: con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ dựa đầu. Tức là Ngài không có một cái nhà riêng mà Ngài đi hết đến chỗ này đến chỗ kia. Không có gia tài một cái gì ở trần gian hết. Sống qua ngày. Một vấn đề khác thưa với người: thưa Ngài, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã. Đức Giêsu bảo: anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Đến độ mà tình nghĩa gia đình cũng phải đặt hàng thứ hai, chứ không phải hàng số một. Hàng số một là hoàn toàn thuộc về Chúa, theo Chúa vô điều kiện, phục vụ Chúa vô điều kiện. Và ngay cả những người thân, cha mẹ, anh chị em, những người thân của mình cũng phải đặt hàng thứ hai. Vì Chúa là Thiên Chúa đích thực. Ngài không có chấp nhận chúng ta đặt Chúa xuống hàng thứ hai, mà yêu mến thờ phượng Chúa trên hết mọi sự. Chúng ta ý thức điều đó, trên hết mọi sự, chứ không phải chỉ dừng lại ở một cái mức độ 50-50%, hoặc là đứng hàng thứ hai, thứ ba. Ngay cả việc chôn cất người cha của mình, nếu muốn đi theo là đi ngay, mà về lo cho cái đám tang người cha, tức là lo trả chữ hiếu cho tới khi nào người cha chết thì mới theo Chúa. Chẳng hạn như người cha lớn hơn đứa con tới 20 tuổi, chờ cho người ta 90 tuổi chết thì đứa con cũng 70 tuổi rồi, thì làm gì để phục vụ nữa. Cho nên chúng ta thấy rõ cái ưu tiên một là phục vụ cho Chúa, còn phần còn lại để cho Chúa lo cho chúng ta. Chứ không phải là chúng ta bận tâm để lo lắng thái quá. Và cuối cùng, chúng ta tiêu hết cả cuộc đời chúng ta rồi mà chưa làm gì cho Chúa hết. Chúa sinh chúng ta ra cho Chúa, cho nên chúng ta nghe tiếng mời gọi của Chúa, đáp trả tiếng mời gọi của Chúa. Chúng ta ưu tiên một là làm việc cho Chúa theo cái lời mời gọi của Chúa trước tiên. Rồi cái phép lạ kế tiếp, ngoài việc chữa lành bệnh tật bằng một lời của Chúa, bằng sự đụng chạm, thì Chúa có quyền cả cái vũ trụ này nữa. Sóng gió cũng phải nghe lời của Chúa Giêsu. Đức Giêsu xuống thuyền, các môn đệ đi theo người. Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng người vẫn ngủ. Các ông lại gần đánh thức người và nói: "Thưa thầy, xin cứu chúng con chết mất." Đức Giêsu nói: "Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin?" Rồi người trỗi dậy, ngăm đe gió và biển, biển lặng như tờ. Người ta ngạc nhiên và nói: "Ông này là người thế nào mà cả gió và biển cũng tuân lệnh?" Các môn đệ hết sức là bất ngờ. Chúa chỉ ngăm đe biển và gió thì nó im lặng. Đây là hình ảnh của con thuyền giáo hội. Xem ra như là Chúa đang ngủ vậy. Tức là Chúa cứ để mọi việc nó trôi chảy. Có thể bị bắt bớ, có thể bị thế này thế kia, giáo hội vẫn cứ tiếp tục. Nhưng mà Chúa làm cái gì đó trong cái chương trình của Chúa. Xem ra như Chúa vắng bóng, nhưng mà thực tế Chúa vẫn ở đó với chúng ta. Chúa vẫn hiện diện để cho chúng ta xin Ngài ra tay, thì Ngài ra tay ngay lập tức. Lạy Thầy, xin cứu chúng con. Thì Chúa đã ngăm đe biển gió thì tất cả đều yên lặng. Con thuyền của giáo hội ngày hôm nay cũng vậy, cũng gặp những sóng gió, những thử thách từ bên trong, những thử thách từ bên ngoài, nó đến trên giáo hội. Rất là nhiều những thử thách, bao nhiêu cuộc bắt bớ từ bên ngoài từ xưa đến giờ. Và ngày hôm nay chúng ta thấy những nhóm Hồi giáo quá khích chẳng hạn, họ muốn triệt tiêu những cái vùng Kitô giáo lâu đời ở tại Syria, ở tại Iraq, để không còn bóng dáng của Kitô hữu ở đó nữa. Những người Axit đã mấy năm vừa qua đã làm cho mấy trăm ngàn người bỏ nhà cửa, nhà thờ của mình, ai ở lại thì bị giết chết nếu không cải đạo qua Hồi giáo. Rồi bao nhiêu cái sự dữ nó đang chuẩn bị để tấn công giáo hội. Nhưng chúng ta hãy nhớ Chúa Giêsu đang ngủ trên thuyền giáo hội. Chúa Giêsu đang hiện diện ở đây với chúng ta. Hãy kêu cầu Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến cứu giúp chúng con. Và Chúa tôn trọng tự do của chúng ta. Khi chúng ta kêu cầu Chúa Giêsu hết tâm hồn, thì mọi việc sẽ tốt lành. Sóng gió sẽ yên lặng. Bao nhiêu cái sóng gió của những kẻ độc ác gây nên, của ma quỷ tác động và lôi kéo nhiều người đi theo để phá giáo hội, để làm cho chúng ta khốn khổ trong chiến tranh, trong những sự thống trị của những kẻ cầm quyền, những kẻ nắm quyền ở trên toàn thế giới, vẫn làm đủ cách để nghịch lại cái nền luân lý của Đức Kitô, cái vương quốc công bằng và yêu thương của Đức Kitô. Vì vậy chúng ta ý thức Chúa có quyền năng trên tất cả cái thế giới này và trên cả ma quỷ. Chúng ta đọc tiếp: hai người bị quỷ ám, Chúa ra lệnh thì nó phải tuân theo. Khi Đức Giêsu sang bờ bên kia và đến miền Ga-đa-ra, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón người. Chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy. Chúng la lên rằng: Hỡi con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi đang gì đến ông? Chưa tới lúc mà ông đã đến đây làm khổ chúng tôi sao? Khi ấy ở đằng xa, có một bầy heo rất đông đang ăn. Bọn quỷ nài xin người rằng, nếu ông đuổi chúng tôi, thì xin sai chúng tôi nhập vào bầy heo kia. Người bảo, đi đi. Chúng liền ra khỏi hai người đó và nhập vào bầy heo. Thế là tất cả bầy heo từ trên sườn núi lao xuống biển và chết đuối hết. Các người chăn heo chạy trốn vào thành, kể lại mọi sự và những gì đã xảy ra cho những người bị quỷ ám. Bấy giờ cả thành ra đón Đức Giêsu, và khi gặp người, họ xin người rời khỏi vùng đất của họ. Chúng ta thấy hai người bị quỷ ám mà ở miền Gadara, tức là bên kia của biển hồ Galilee. Nó dữ tợn đến độ mà xiềng xích cũng không làm gì được, và không ai dám qua lại cái vùng đó. Nó ở trong mồ mả để chỉ những cái gì của ma quỷ, nó thuộc về sự chết. Ở trong mồ mả là thuộc về sự chết. Cái sức mạnh của ma quỷ nó ảnh hưởng tới con người và đưa con người tới cái sự chết thôi, là mồ mả. Và sức mạnh của con người không có cưỡng bức được, cưỡng chế được hai người bị quỷ ám này. Và chúng ta thấy ma quỷ nhận ra Chúa Giêsu ngay, hỡi con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông? Nó làm như không có chuyện gì. Nó tấn công con người, làm khốn khổ con người. Nó nghĩ rằng nó không có đụng gì tới Thiên Chúa. Nó chỉ làm theo ý của nó, tấn công con người thôi. Nhưng mà đối với Chúa, Chúa yêu thương con người, Chúa không để mặc cho ma quỷ tấn công chúng ta. Nhưng mà Chúa đến, nó nhận ra, và nó thương lượng với Chúa giữa hai cái điều tốt, hoặc là giữa hai cái điều xấu. Hai điều tốt thì chọn điều tốt hơn, giữa hai điều xấu thì chọn cái ít xấu hơn. Thay vì để nó khống chế hai người con của Chúa, nó xin nhập vào đàn heo. Con heo đối với người Do Thái là đồ ô uế, và nó nhập vào đàn heo. Nhưng mà người dân ngoại thì ăn thịt heo. Vì vậy mà những con heo lao xuống biển hồ Galilee và chết mất. Đàn heo đã mất rồi, thì hai người bị quỷ ám đã được chữa lành. Cho nên khi mà những người chăn heo trở về kể lại mọi sự, thì cả thành đã có cái phản ứng ngược lại, là không có đón tiếp Chúa Giêsu và mời Ngài đi chỗ khác. Họ đã bị thiệt hại về vật chất, làm cho họ bị mờ mắt, không có nhận ra một Thiên Chúa đang ở giữa họ. Hoặc là họ nghĩ về một Thiên Chúa theo cách của họ. Trước mắt của họ là một Thiên Chúa đã chữa lành, có quyền trên cả ma quỷ. Nhưng mà vì cái đàn heo, thì họ đã không có đón nhận được cái gì hết. Họ lại mời Chúa đi chỗ khác. Biết bao nhiêu người trong thời đại của chúng ta cũng vậy. Có rất nhiều cơ hội để hưởng được ân sủng của Chúa, ân cứu độ đời đời của Chúa. Nhưng mà chỉ nghĩ tới cái cuộc sống trần gian thôi, cùng với những ý nghĩ riêng của mình, với những gì có lợi lộc, có thích thú cho mình ở trần gian, rồi không bao giờ tính toán, không bao giờ có kế hoạch cho cuộc sống đời đời. Thì muốn sống đời đời thì chúng ta cần đến Chúa Giêsu. Chỉ dừng lại ở trần gian thì chúng ta không cần đến Chúa Giêsu. Đó là cái lối sống của nhiều người. Nhưng mà cần hay không cần đến Chúa Giêsu, con một của Cha trên trời, thì chúng ta cũng nhận lãnh sự sống, tài năng, sức khỏe, tiền bạc, mọi thứ trên trần gian từ Cha trên trời đã tạo dựng và ban cho chúng ta để chúng ta được sống, được hưởng bao nhiêu hồng ân của Chúa. Có bao giờ chúng ta cảm tạ Chúa đâu? Cảm tạ chúng ta được hơi thở, được nước uống, được mọi thức ăn, mọi vật chất của trần gian phục vụ cho sự sống của mình. Chúng ta có cảm tạ Chúa đâu? Cho nên chúng ta thấy rõ ràng, khi chúng ta từ chối biết bao nhiêu cơ hội mà Chúa cho chúng ta, như cái làng Gadara, vì cái đàn heo, vì chú ý tới những cái của ăn vật chất mà không để ý tới một Thiên Chúa đang ở giữa họ, cho nên họ không nhận thêm được gì khác. Phép lạ rõ ràng trước mắt họ, sức mạnh của Chúa Giêsu có quyền trên ma quỷ rõ ràng ngay trước mắt họ, nhưng mà cuối cùng họ không được gì hết. Đó là một cái sự thật đau lòng cho biết bao nhiêu người ở trên thế giới này. Và khi trăm năm của kiếp sống con người qua đi, thì chúng ta đi về đâu? Chúng ta được cái gì? Tất cả chỉ là sự thất vọng ở bên kia thế giới thôi. Và xin mời chúng ta đọc tiếp những phép lạ của Chúa Giêsu ở chương 9. Đức Giêsu chữa cho người bại liệt. Đức Giêsu xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình. Người ta liền khiêng đến cho người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ đồng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi." Có mấy kinh sư nghĩ bụng rằng ông này nói phạm thượng. Nhưng Đức Giêsu biết ý nghĩ của họ, liền nói: "Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy? Trong hai điều, một là bảo con đã được tha tội rồi, hai là bảo đứng dậy mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết ở dưới đất này con người có quyền tha tội." Bây giờ Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Đứng dậy, vác giường đi về nhà." Người bại liệt đứng dậy, đi về nhà. Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế. Đó là cái quyền năng của Chúa Giêsu khi Chúa trở về Capernaum, giảng dạy ở đó, thì người ta đã đưa đến cho Chúa Giêsu một người bị bại liệt, mà ở đây người ta khiêng đến người bại liệt cho Chúa Giêsu. Chúa không có chữa lành liền cho người ta, mà Chúa nhìn thấy cái tận gốc của cái tội riêng con người này. Đó là cái nguồn gốc để sinh ra bệnh tật. Cho nên Chúa tha thứ tội cho anh ta, và cũng qua đó để cho biết Chúa là Thiên Chúa. Chúa Giêsu là Thiên Chúa, cho nên Ngài có quyền tha tội. Và ở trong một cái nghĩa rộng hơn, chúng ta thấy tội lỗi có thể là những cái tư tưởng hoặc là những cái điều kiện của sự chết đã giữ mọi người bị trói buộc ở trong những cái tư tưởng độc ác, hận thù, ghen tương, đố kỵ, và bao nhiêu những tư tưởng đam mê bất chính làm cho con người khốn khổ. Thì khi đến với Chúa, Chúa giải thoát những tư tưởng đó trước, vì tư tưởng hướng dẫn hành động. Những cái tư tưởng của ma quỷ, của thế gian, của những sự dữ, nó lôi kéo con người và trói buộc con người. Khi đến với Chúa Giêsu, Chúa phải tháo gỡ những cái tội lỗi đó trước tiên. Rồi chính những người lãnh đạo Do Thái giáo ở đó, họ nghĩ rằng Chúa Giêsu phạm thượng, bởi vì họ không nhận ra Chúa Giêsu có quyền tha tội, tức là họ không có nhận Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Cho nên họ nghĩ là Chúa Giêsu phạm thượng. Chúa đã biết ý nghĩ của họ. Và Chúa đã đặt vấn đề, nếu mà nói tội con đã được tha với đứng dậy mà đi thì đàn nào dễ hơn? Nhưng mà cái việc tha thứ nó khó hơn nhiều. Người ta vẫn nghĩ rằng là chữa lành thì khó, nhưng mà chữa lành đối với Chúa rất là dễ dàng. Nhưng mà chữa lành rồi để làm gì? Nếu mà chữa lành rồi để chúng ta phạm tội nữa thì chữa lành để làm gì? Cái mục tiêu cuối cùng của cuộc đời chúng ta là có được chữa lành thì đằng nào chúng ta cũng phải chết, chứ không phải sống mãi mãi. Đằng nào chúng ta cũng phải ra đi về bên kia thế giới. Cho nên chữa lành để chúng ta tin vào Chúa, để chúng ta hoán cải, có ích lợi cho phần rỗi chúng ta. Thì cái việc chữa lành đó cần thiết. Còn nếu chữa lành mà đưa chúng ta được sống lâu hơn, để chúng ta nhiều tội lỗi hơn nữa, thì chữa lành là điều không cần thiết. Chúa có cái nhìn của Thiên Chúa để cho chúng ta cái gì tốt hơn. Còn tha thứ tội lỗi, Chúa phải chết trên thập giá để đền tội cho chúng ta, để chữa lành, để sáng tạo một con người đi nữa. Cả vũ trụ, Chúa chỉ phán một lời, lời sáng tạo của Chúa thì có cả vũ trụ. Chúa phán một lời, từ con số zero không có gì hết, tạo ra một cái vũ trụ cả mười mấy tỷ năm rồi, trên 15 tỷ năm. Và rồi, trong cái khối vũ trụ đầu tiên đó, nó đã bung ra bao nhiêu cái hành tinh, bao nhiêu cái mặt trời, hàng tỷ tỷ mặt trời, bao nhiêu tỷ cái thái dương hệ ở trên trần gian. Và nhất là tạo dựng con người. Chúa chọn một cái hành tinh dễ dàng cho sự sống nhất là trái đất chúng ta. Trong muôn ngàn tỷ cái thái dương hệ, muôn ngàn tỷ cái hành tinh, thì Chúa đã chọn cho chúng ta ở trên trái đất này và tạo ra con người để phát triển tài năng của mình, dùng tài năng của mình mà sử dụng tất cả những quà tặng của Chúa ban trên trần gian: đồng kỳ, sắt thép, khoáng chất, dầu hỏa, mọi thứ chúng ta dùng để phục vụ cho sự sống của con người. Cho nên tạo nên con người, tạo nên vũ trụ và chữa lành đối với Chúa là chuyện nhỏ, chẳng có là gì đối với Chúa hết. Đối với con người, chúng ta làm ra cái máy bay, làm ra cái này cái nọ, chúng ta phải lấy cái vật chất của Chúa để làm ra, có sắt, có thép, có dầu hỏa để có thể bay được, dùng máy bay được. Còn Chúa làm từ con số zero. Cho nên Ngài sáng tạo một cái gì mới theo ý Ngài. Ngài có quyền năng trên trời dưới đất để sáng tạo, để chữa lành. Đó là chuyện quá dễ dàng đối với Thiên Chúa. Nhưng mà để cứu chuộc chúng ta theo đức công bằng của Chúa, Chúa yêu thương vô cùng, nhưng Chúa cũng công bằng vô cùng. Vì vậy, Chúa đến để đền tội thay cho chúng ta. Và những ai muốn hưởng ơn cứu độ của Chúa thì đến với Chúa. Cho nên chúng ta thấy rõ cái điều lời Chúa Giêsu nói lần đầu tiên. Chúa nói với những người kinh sư này là cái nào dễ hơn. Có nhiều người cứ nghĩ rằng việc tha tội thì dễ hơn là chữa lành. Nhưng mà đó là chúng ta không có xét tới tận cùng. Khi xét tận cùng, chúng ta đã thấy rồi, và Chúa Giêsu đã chứng tỏ cho những người kinh sư biết Ngài có quyền tha tội. Và Ngài lập tức bảo cái người bại liệt đứng dậy vác giường đi về nhà. Thì người bại liệt đã đứng dậy đi về nhà. Cho nên dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người có quyền năng như vậy. Họ đã chứng kiến ngay trước mắt. Và cái điều quan trọng là mấy người nhận ra một Thiên Chúa đang ở giữa họ. Ngày hôm nay cũng vậy. Mấy người ở trên thế giới này nhận ra một Thiên Chúa đang ở giữa họ. Đó là cái vấn đề của mỗi người chúng ta. Và qua bài phúc âm này, chúng ta cũng thấy cái hình ảnh của một giáo hội hiệp nhất với nhau để giúp nhau. Đó là cái sự chữa lành trước tiên về tâm lý của con người, để chữa lành và hòa giải với nhau, hiệp nhất với nhau. Cho nên cộng đoàn Kitô hữu nhận ân huệ của Chúa để chữa lành và hòa giải. Người bại liệt đây cần phải người khác khiêng đến với Chúa Giêsu. Cho nên trong mỗi cộng đoàn phải hòa giải với nhau giữa những xung đột, chữa lành những vết thương trong tâm linh, trong thể lý, và đến với giáo hội, với thừa tác viên của giáo hội để nhận cái ơn tha thứ tội lỗi. Ơn thánh của Chúa còn đi qua nhiều đường khác nữa. Nhưng mà trước tiên và ưu tiên một là chính hội thánh của Chúa có cái quyền tha thứ tội lỗi. Khi chúng ta khiêm tốn đón nhận việc sửa lỗi nhau trong tình huynh đệ chẳng hạn, khi vợ chồng tha thứ cho nhau, ấy là Chúa Kitô tha thứ. Và điều gì được tha dưới đất này cũng được tha trên trời. Đó là cái chúng ta thấy trước tiên. Khi mỗi người biết tha thứ cho nhau, trong mỗi đầu thánh lễ, chúng ta đều thú nhận tội lỗi với nhau. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa và anh chị em. Để chúng ta xin Chúa tha thứ cho chúng ta và chúng ta cũng tha thứ cho nhau. Cho nên cộng đoàn biết tha thứ cho nhau. Gia đình biết tha thứ cho nhau và đưa nhau đến với Chúa Giêsu, đến với giáo hội để nhận ơn tha thứ qua bí tích giải tội, qua bí tích rửa tội, qua bí tích bình máu của Chúa và cả cái bí tích truyền sức dầu cho bệnh nhân. Để qua những bí tích đó, Chúa Giêsu đã để lại cái sự tha thứ tội lỗi và chữa lành cái tâm linh của từng người chúng ta. Xin mời chúng ta đọc tiếp câu 9. Mỏ nơi ấy, Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Matthew đang ngồi tại trạm. Người bảo ông, anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy đi theo người. Cái lời mời gọi của Chúa Giêsu, và ngay lập tức người thu thuế đã bỏ mọi sự đi theo Chúa Giêsu. Và chính Matthew đã dọn cái bữa tiệc, mời tất cả bạn bè và Chúa Giêsu ăn chung một bữa. Rồi Matthew lên đường theo Chúa Giêsu. Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến cùng ăn với người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-siêu nói với các môn đệ người rằng, sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi như thế vậy? Nghe thấy thế, Giê-xu nói, người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này. Ta muốn lòng nhân, chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính là để kêu gọi người tội lỗi. Chúng ta thấy Thánh Matthew là người viết cái phúc âm mà chúng ta đang học đây. Ngài được gọi từ bàn thu thuế của mình. Ngài đã bỏ mọi sự để theo Chúa Giêsu, chứ không còn làm cái nghề mà thu được nhiều tiền bạc về cho mình. Khi lấy tiền của dân và nộp cho đế quốc Roma, Matthew đã không bàn gì tới tiền bạc nữa. Nhưng mà theo Chúa Giêsu, đến với Chúa Giêsu và đã dùng cái bữa tiệc với bao nhiêu bạn bè thu thuế của mình, làm cho những người lãnh đạo, cho thái giáo, những người pha-ri-siêu bực bội và coi thường Chúa Giêsu. Sao thầy các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi như vậy? Đối với họ, liên kết đến nhà của những người này là một sự ô uế rồi. Họ khinh bỉ những người thu thuế này. Mà ở đây Chúa Giêsu lại đến với những người này. Và Chúa đã trả lời rõ ràng cho họ là người khỏe mạnh đâu cần tới thầy thuốc. Mấy ông mà thánh thiện rồi đâu cần tới Chúa Giêsu. Nhưng mà không cần tới Chúa Giêsu thì làm sao thánh thiện được? Hãy học cho biết ý nghĩa của câu này. Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Chúa là tình yêu. Chúa cần cái tâm hồn của chúng ta. Chúa nhìn tận đáy lòng của chúng ta. Ta đến để kêu gọi người tội lỗi, chứ ta phải kêu gọi người công chính. Nếu mà con người không có tội lỗi, thì Chúa đã không đến trên trần gian. Chúa Giêsu không cần đến trần gian nếu con người không có tội lỗi. Cho nên vì những tội nhân mà Chúa đến, Chúa ghét những tội lỗi, nhưng mà Chúa yêu những tội nhân là chúng ta. Cho nên Chúa đã đến kêu gọi Matthew và cùng đồng bàn với những người thu thuế. Những người thu thuế đã làm việc cho đế quốc Roma. Nhưng mà trước mắt Chúa, đây là một cơ hội để Chúa gặp gỡ tất cả những người bên lề của xã hội, những người bị coi là làm việc cho dân ngoại, bị khinh bỉ. Thì Chúa đã đến với họ, ăn với họ, chia sẻ bữa ăn với họ, là chỉ cái sự thân mật của một Thiên Chúa đến làm người, không kể gì những người thu thuế, những kẻ tội lỗi hết. Chúa đã đến và Chúa đã ở giữa họ để chữa lành, để tha thứ. Và nếu chúng ta đọc vào tiên tri Hô-sê chương 6 câu 6, chúng ta cũng thấy Matthew đã lấy lại chính câu của tiên tri Hô-sê: ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Chúa là tình yêu. Chúa muốn lòng nhân, muốn cái tình yêu con người có tình nghĩa với nhau. Cho nên khi chúng ta suy niệm về những cái xung đột ở trong cộng đoàn của người Do Thái với Chúa Giêsu và cộng đoàn của Matthew được diễn tả ở đây, biết bao nhiêu những nghi lễ của ngày xưa và họ đã tạo ra sự xung đột. Matthew đã trình bày cho họ về cái lòng nhân của con người phải có, cái tình yêu con người phải có để đến với Chúa. Chúa muốn cái tâm hồn của chúng ta đầu phục ý muốn của Chúa, và Chúa Giêsu đến Ngài để thực hiện thánh ý của Chúa Cha chứ không phải ý riêng của Ngài. Và vâng lời cho đến chết trên thập giá, chúng ta có từ bỏ được ý riêng của chúng ta không để chúng ta đi theo ý muốn của Thiên Chúa Cha? Bao nhiêu cái xung đột bởi vì chúng ta không cùng một cái hướng đi, cùng một cái nhìn, một tư tưởng với Chúa Giêsu để đến với Chúa Cha. Cho nên nó có xung đột, có sự khinh bỉ của người Pha-ri-siêu. Và ngày hôm nay, chúng ta có còn những thái độ đó không? Chúng ta có coi mình là người chuyên môn đến nhà thờ, chúng ta đạo đức hơn những người khác, chúng ta có một gia đình tốt hơn những người khác, rồi chúng ta coi thường những người bên lề xã hội, những người đói khát sự công chính. Họ có thể nghèo khó hơn, nhưng mà tâm hồn của họ khao khát sự công chính. Họ tìm kiếm sự công chính. Có thể họ ở trong một cái tình trạng nào đó tội lỗi đi nữa, nhưng mà Chúa vẫn lôi kéo họ, mời gọi họ trở về. Vì Chúa của tình yêu, Chúa của lòng thương xót, Chúa không bỏ mặc Matthew trong cái nghề nghiệp thu thuế của ông. Chúa không có loại trừ những bạn bè của ông khi đồng bàn với những người này. Cho nên chúng ta ý thức tình yêu của Đức Kitô, tình yêu cứu độ, không loại trừ bất cứ người nào hết. Nhưng mà chúng ta biết cầu nguyện cho tất cả mọi người. Đó là cái tinh thần mà Đức Kitô đem đến cho nhân loại chúng ta. Vì Chúa là tình yêu. Nếu mà Chúa phân biệt đối xử thì chẳng có ai đến được với Chúa hết. Không có ai xứng đáng với Chúa Giê-xu hết. Nhưng mà tình yêu không còn khoảng cách giữa Thiên Chúa và con người nữa. Rồi kế tiếp là cái cũ và cái mới nó khác nhau. Cựu ước và tân ước nó khác nhau. Cái tinh thần của cựu ước theo cái mức độ để dẫn đưa tới tân ước, tới giao ước của Chúa. Nên hai cái nhìn nó có khác nhau. Cái nhìn của cựu ước là dẫn đưa tới chính Chúa Giê-xu. Cái nhìn của tân ước là quy tụ chung quanh Chúa Giê-xu. Và Ngài có quyền trên mọi lệ luật, là đấng có quyền làm ra luật lệ. Cho nên chúng ta phải đón nhận tinh thần Chúa Giê-xu trong cái nhìn của Chúa Giê-xu, chứ không phải trong cái cặp kính màu đen của cựu ước để rồi khắc nghiệt với nhau. Xin mời đọc từ câu 14. Bây giờ các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giê-xu rằng: tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-siêu ăn chay mà môn đệ ông lại không ăn chay? Đức Giê-xu trả lời: chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ, nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bây giờ họ mới ăn chay? Chẳng ai lấy vải mới vá vào áo cũ, vì miếng vá mới sẽ co lại, khiến áo rách lại càng rách thêm. Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy bầu sẽ nứt, rượu chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới, thế là giữ được cả hai. Các môn đệ của John đã tới đặt vấn đề với Chúa Giê-xu: tại sao môn đệ của John và các người Pha-ri-siêu thì ăn chay mà môn đệ của Chúa Giê-xu thì không thấy ăn chay? Đi dự tiệc cưới, đi ăn chỗ này chỗ nọ, và cũng mới dự tiệc với ông Matthew chẳng hạn. Đức Giê-xu đã trả lời cho chính họ và cũng cho chính mỗi người chúng ta ngày hôm nay, là bao lâu chàng rể đang ở đó thì họ chưa có ăn chay. Chúa không có loại trừ cái việc ăn chay. Nhưng mà khi chàng rể đi rồi, tức chàng rể là Chúa Giê-xu, đã đến với giáo hội, và giáo hội được nhìn như là hiền thê của Chúa Kitô. Vì vậy mà Khi Chúa Giêsu về trời rồi, các môn đệ đã ăn chay, đã cầu nguyện suốt 10 ngày để được tràn đầy thánh thần tình yêu của Chúa. Và qua cái chất vấn của môn đệ của ông Gioan, Chúa Giêsu đã đưa ra cái ví dụ, cái dụ ngôn về miếng vải mới không có vá vào áo cũ, cũng như cái rượu mới không đổ vào bầu da cũ, nó sẽ làm cho bầu da cũ bị nứt, bị hư đi, rồi cuối cùng chẳng có giữ được rượu. Cho nên rượu mới của tình yêu Chúa phải đón nhận bằng cái trái tim yêu thương với Chúa Giêsu, nhờ Chúa Giêsu và Thánh Thần tình yêu của Chúa để tái sinh các tông đồ, cũng tái sinh chúng ta trong cái rượu mới, cái rượu tân ước, cái giao ước mới của Chúa Giêsu Kitô. Và chúng ta biết người Do Thái, người Pharisêu từ ăn chay thứ 2 và thứ 6. Chúng ta đọc xem ở trong Luca chương 18 câu 12. Nhưng mà những người Kitô hữu thường là ăn chay ngày thứ 4 và thứ 6. Nhưng mà bao lâu chàng rể còn ở giữa họ thì chưa phải là thời gian ăn chay. Thời gian ăn chay sẽ đến. Cho nên chúng ta biết thời đại của chúng ta, thời đại chờ đợi Chúa Giêsu, chúng ta ăn chay để chúng ta tập làm chủ cơn đói của mình, làm chủ những cám dỗ nó đến với mình, những tư tưởng sai nó đến với mình. Có như vậy thì việc ăn chay của chúng ta nó làm cho chúng ta không còn bận tâm với việc ăn uống nhiều nữa, mà nâng tâm hồn lên để cầu nguyện với Chúa là cùng đích duy nhất của đời mình. Để sống không phải là để ăn, nhưng mà ăn để sống. Để chúng ta có sức khỏe để phục vụ, chứ không phải sống để hưởng thụ, để ăn. Ăn để nuôi sống thân xác con người. Và thân xác đó phải phục vụ cho công việc của Chúa. Rồi Chúa Giêsu chữa cho người bị băng huyết và người con gái vị thủ lãnh được sống lại. Câu chuyện này trong Marco chương 5 cũng như Luca chương 8. Người còn đang nói với họ như thế thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lại người và nói: "Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay trên cháu là nó sẽ sống." Ở đây Matthew nói là đứa con gái chết, trong khi đó Luca thì nói đứa con gái bị bệnh. Nhưng mà khi Chúa đến thì nó đã chết rồi. Và Matthew thì trình bày luôn là đứa con gái vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay thì nó sẽ sống. Đó là cái niềm tin của họ. Đức Giêsu đứng dậy đi theo ông ấy và các môn đệ cũng đi theo người. Bỗng một người đàn bà bị băng huyết đã 12 năm tiến đến phía sau người, sờ vào tua áo của người. Vì bà nghĩ bụng: "Tôi chỉ cần sờ được vào áo của người, tôi sẽ được cứu." Đức Giêsu quay lại và thấy bà thì nói: "Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con." Và từ giờ ấy bà được cứu chữa. Đức Giêsu đến nhà viên thủ lãnh, thấy phường kèn và đám đông xôn xao, người nói: "Lui ra, con bé có chết đâu, nó ngủ đấy." Nhưng họ chế nhạo người. Khi đám đông bị đuổi ra rồi thì người đi vào cầm lấy tay con bé, nó liền trỗi dậy. Và tin ấy đồn ra khắp cả vùng. Chúng ta thấy Chúa Giêsu có quyền năng, và cái người tin vào Chúa như người đàn bà bị bệnh băng huyết, chỉ cần đụng gấu áo của Chúa thì được lành. Và Chúa đã nói: "Lòng tin của con đã cứu chữa con." Và cả em bé 12 tuổi, con gái của ông Giai-rô vị thủ lãnh, đã tới bái lại Chúa, một người lãnh đạo do Thái giáo, mà vì thương con của mình không còn đường nào nữa, nó đã chết rồi, đã đến bái lạy Chúa Giêsu và họ tin là Chúa Giêsu có quyền năng để cho nó sống. Và chúng ta thấy Ngài cho mọi người ra ngoài, trong khi đó mọi người thì chế nhạo Chúa Giêsu, bởi vì họ biết là con bé nó chết rồi, cho nên những phường kèn nó mới đến thổi in ỏi. Nhưng mà Chúa đuổi đám đông ra ngoài, rồi đi vào cầm tay con bé, thì nó trỗi dậy. Ở đây Chúa Giêsu cầm lấy tay con bé, và đứa bé nó đã trỗi dậy. Cho nên trước sự chứng kiến của cha mẹ, những người ở đó, họ không thể nào làm yên được. Họ phải loan báo cái tin vui này cho mọi người. Cho nên Chúa Giêsu là đến chữa lành bằng một tác động của Chúa, bằng một lời nói viên đầy tớ của người đại đội trưởng được chữa lành. Bằng việc người ta tin, người đàn bà hỏi hiếp tin vào Chúa Giêsu, chỉ đụng gấu áo thôi thì Chúa cũng chữa lành rồi. Cho nên từ nơi Chúa Giêsu đã có một cái sức mạnh của sự chữa lành. Khi chúng ta đến với Chúa Giêsu, Ngài cũng chữa lành cho chúng ta cả hồn, cả xác chúng ta. Thường chúng ta chú ý về cái thể xác hơn là chính linh hồn của chúng ta, chính tâm lý đau buồn của chúng ta. Đến với Chúa Giêsu, chúng ta hạnh phúc hơn nhiều, bởi vì Ngài có quyền năng trên ma quỷ, Ngài có quyền năng trên sự chữa lành, và Ngài là đứng yêu thương chúng ta. Chúng ta yêu và được yêu bằng tình yêu vô điều kiện, tình yêu quảng đại của Chúa, đấng đã yêu chúng ta, chữa lành cho chúng ta. Chúng ta hãy tin vào Ngài, và ngày mai chúng ta học tiếp chương 9 câu 27. Chúa Giêsu chữa cho hai người mù.